suốt trong tâm, chỉ tâm thanh nhẹ duyên.
Trân trọng kính mời Đức Thầy an tọa và quý vị an tọa. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Tử Tôn. Nam mô chư vị bề trên. Nam mô Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu. Bạch Đức Thầy, thật là một niềm vinh dự tràn đầy hồng ân thanh điển và tình thương vô bờ bến của đấng đại từ phụ, của chư vị bề trên và của Đức Thầy, nên ngày hôm nay đã có sự hiện diện của Đức Thầy chủ tọa Đại hội Nguyên Ti kỳ 4, và cũng là 3 ngày kết vô vi của toàn thể anh em đạo hữu vô vi Úc Châu năm 1990. Con xin mạn phép thay mặt toàn thể quý vị có sự hiện diện ngày hôm nay trong đại hội.
Không vũ trụ nhật quyên Phật và nhật quang Phật, nguyệt quang Phật thì kết thành hộp lúa gạo cho chúng ta ăn rõ ràng. Mà ngày hôm nay chúng ta quên dồn cái khả năng, quên dồn ánh sáng, chúng ta đi từ đâu đến đây rồi chúng ta sẽ về đâu. Trên hành trình tiếp tục không ngừng nghỉ của chúng ta lại quên đi, dừng chân tại chỗ để tranh chấp, gây thù hận, gây chiến tranh. Nhân loại sai lầm nhiều kiếp rồi, chúng ta tuy là một kiếp mà chúng ta đã hiểu được nhiều kiếp, vì lịch sử đã ghi chép. Có cuộc cách mạng nào thành công ở mặt đất không? Tất cả là chém giết một cách vô lý mà không cứu rỗi. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta mới thức tâm tu. Rồi vô vi không mấy người ngu, rồi vô vi đầu có sẵn, biết được sự kích động và phản động. Hoàn cảnh chúng ta đã hiểu nhiều lắm rồi, nhưng mà chỉ cứ quên hiểu lấy ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải tu để quay về với chúng ta, để tìm hiểu cái giá trị thương yêu vô cùng trong nội thức của chúng ta, đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp tới bây giờ nó có tu tiếng của chúng ta. Rồi gặp mê có mê, gặp cấp có cấp, gặp ký phá trí luôn, đừng cho ta là tải. Thì tất cả nó quy về ánh sáng thật sự. Các bạn thấy vũ trụ, mặt trời đang quan chiếu cho tất cả mọi người. Có tự nhiên hành thành không? Có thể hình thành không? Và chúng ta tự nhiên cũng hình thành trên mặt đất này. Ai có thể chế chúng ta ra được? Chẳng có ai có thể chế. Sự yếu vô cùng mà chúng ta đã có, mà chúng ta quên. Không nhìn lại khả năng và không nhìn lại nguyên lý tự nhiên và thanh điển đại từ bi đã ân độ cho chúng ta sống trong mầm ống thương yêu, có vợ có chồng, có gia đình, có anh em bè bạn, sum họp vui vẻ. Xã hội càng ngày càng xíu quá nhưng mà thiếu hướng về tâm linh. Vật chất còn tiến mà chúng ta không biết tâm linh chúng ta tiến vô cùng. Ai đem vật chất tiến quá, tâm linh đem vật chất mới tiến quá. Mà họ được vật chất rồi họ không cần biết cái tâm linh, họ chỉ nói chết là hết. Kênh là một trò chiến hóa. Kiếp này chúng ta thâu thập được nhiều kinh nghiệm thì càng ổn định. Khi ổn định rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải về cái vị trí ổn định hơn nữa và tiến hóa hơn nữa. Cho những người đi trước đã cho chúng ta thấy được từ bi là gì? Từ bi là tia sáng trong mầm móng thương yêu thanh tịnh mà ra. Mọi người chúng ta có gia đình, có anh em, có đồng bào thương yêu lẫn nhau. Tự nhiên như vậy, một vạn vật ở thế gian cũng vậy, có âm có dương đầy đủ hết, không có chiếc. Nhưng mà vì sao mà loạn? Vì nó không chỉ đứng trong vị trí của nó, còn nó vượt qua cái vị trí của chính nó thì nó loạn. Nhưng mà trở về vị trí của nó không có loạn. Vì tất cả các bạn ở thế gian mà ý thức được bạn là ánh sáng thì càng vung bồi ánh sáng càng sáng hơn. Cái tâm các bạn sáng thì cũng dễ tha thứ và thương yêu ngay trong gia đình, vợ chồng. Không cần nói nhiều câu, trong một thức nhau thì tiến hóa, ôm nhau trong lòng, không bao giờ bỏ. Đó là mầm móng thương yêu mà ra. chúng ta từ trong mầm mống thương yêu mà ra thì chúng ta phải cảm thức điều này. Cái tia sáng, sự hiểu biết của chúng ta tự nhiên hình thành khi các bạn đang ngồi chơi đó rồi nghĩ rằng cái triết lý rất sống động mà chính bạn đã có không? Cái khả năng đó không có. Chữ Phật quan chiếu, nếu các bạn tưởng đến chữ Phật, nếu các bạn tưởng đến chi tiên thì chi tiên quan chiếu luận điểm rất dễ à. Sự tiếp xúc không có xa cách với nhau. Ở thế gian ta có nói thần giao cách cảm, thì tôi mang sắc nhưng mà tôi hiểu được ông tiên. Tôi mang sắc tôi mở tâm thức tôi hiểu được ông Phật. Tôi mang sắc tôi mở tâm thức tôi biết không trời và tôi không ý lại ông trời. Cho nên nhiều người tu ý lại nó ông trời và sang ngược ông trời, cầu xin ông trời phù hộ cho tôi trúng số được, tôi thành công hay làm cái gì nữa là sai ngược. Cái đó là cũng đúng. Chúng ta đi theo con đường của trời Phật đi, chúng ta mới xứng đáng với giá trị tâm linh và ánh sáng của vũ trụ. Cho nên mọi người còn thắc mắc nói là tại sao nói tôi là ánh sáng, Chúa mới là ánh sáng, Phật mới là ánh sáng, trật rồi. Nếu con người không có thể hiện ở mặt cách này, không xây được cái cầu, mà con người cái óc không sáng suốt, không làm được căn phòng này. Rõ ràng cái máy chúng ta đang phát anh đây là của người sáng suốt. Nếu mà nó tâm tối không làm, đó là ánh sáng của mặt đất. Cho nên quý vị đã ăn những gì hàng ngày để đem ánh sáng vào trong cơ thể và con hiểu. Quên đi ánh sáng ở sẵn có chính mình thì đâm ra kỹ lại ánh sáng của người khác. Chỉ kỳ thật ta lui về ánh sáng của chính chúng ta thì chúng ta phong phú từ đời nào đến bây giờ và chúng ta tiếp tục trong hành trình càng ngày càng xa hơn. Cho nên ông trời đã ra luật trong cơ thể con người. Nếu người này làm quá thì phải sanh bệnh, kích động và phản động để nó thức tâm. Không kích động và phản động nó không hiểu. Vợ chồng không gây lộn nó không biết thương yêu. Lúc gây lộn, anh em gây lộn xa nhau nhưng mà nhớ nhau. Lúc nào cũng nhìn nhận người đó là người thân của tôi, người đó là người quý của tôi nhất ban đầu. Thì đó là ánh sáng. Mà quên đi cái ánh sáng sẵn có của chính mình thì làm sao mình sống trong cái thức hòa đồng được. Bây giờ chúng ta thấy rõ ông trời mặt trời và chiếu cho tất cả mọi người là thể hiện cho chúng ta học cái thức hòa được. Tất cả là một, không có hai ba gì hết. Cho nên nhiều khi nhiều người tranh chấp lý này lẽ nọ, tự làm sự vận động cho tâm thức của chúng ta và tự giam hãm phần hồn không tiến hóa được vì cái nguy cố chấp. Và trong lúc mình thả lỏng cho nó thanh thản để thấy mọi người là ánh sáng, chúng ta từ ánh sáng mà ánh sáng đến trong tâm chúng ta lúc nào con tôi tự nó tắt đi. Đó là cái nguyên lý chánh gốc mà chúng ta không học. Chúng ta nói là tôi học giỏi hơn người kia, tôi văn chương hay hơn người kia, nhưng mà tánh cố chấp vẫn còn và tôi không phát triển được. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý thấy thấy thế gian không còn một vật thì chúng ta thanh nhẹ. Chứng minh chúng ta đến rồi chúng ta sẽ đi, đâu có ai ôm giữ được cái gì. Thấy thấy không còn một vật, 3.000 thế giới cũng là bẹt bọt bọt trôi qua mà thôi, chứ không có vĩnh cửu. Khi chúng ta hiểu được cái đó là ánh sáng, là vĩnh cửu. Ánh sáng chúng ta đang tầm đây, mỗi đêm các bạn sơ hồn để làm cái gì? Để tìm ra ánh sáng thực chất của chính mình là Moni Châu. Ngọc Moni để thu hút tất cả nguyên năng của vũ trụ và để phát triển tới vô cùng. Mọi người đều có, chứ không phải riêng ông Phật có. Ở riêng người tu giỏi có, mọi người đều có. Nhưng mà người không chịu thích, không thấy rõ, không thấy vị trí mình đang ngự ở chỗ nào. Tất cả đều ăn điện năng của vũ trụ mà phủ nhận vũ trụ. Tôi có tiền là hơn hết. Tiền ở đâu? Tiền loài người nhìn nhận. Tôi có địa vị ở đâu? Loài người nhìn nhận cũng ánh sáng trí cho. Bởi vì chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải vun bồi ánh sáng bình đẳng đối với mọi người. Mọi người là ta là mọi người, thì ánh sáng sẽ nở càng ngày càng nở rộng và tốt đẹp. Cho nên người tu không mở được thức bình đẳng và chưa đến đâu hết. Cái tâm họ không có sáng. Mở được thức bình đẳng rồi là cái tâm họ sáng, đó kêu là huệ. Thiếu thức bình đẳng là tâm không sáng. Cho nên phải người tu
mở miệng để nói chuyện bình đẳng cho nên mọi người kính mến, thương yêu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ta cũng là tâm trí để cho mọi người kính mến và thương yêu. Cho nên phải thực thi chứ kỳ được, thấy ta là ánh sáng, tâm thanh tịnh mà ta không có bị lệ cực bởi một ai hết. Cho nên nhóm vô vi là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, nói ra rõ được nhưng mà nó trở về không, trong không lại còn không, nó mới định. Quyền bí từ tiến từ kiến thức này tới kiến thức nọ mở ra Phật pháp là thanh nhẹ vô cùng, không bị lệ thuộc. Đó mới là người tu, cái đường chánh nhất của người tu đi tới quyền giác minh tâm kiến tánh là phải sáng như minh tâm kiến tánh. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu lo hành, nhưng mà nhiều khi ăn uống không kỹ càng, rước động nhiều hơn là tránh. Một ngày các bạn ăn biết bao nhiêu công chuyện, rước động săn khách không biết, món này với món kia không thanh khách, không hiểu, cũng là điển quan nhưng mà săn khách ở trong này không hiểu, vì thích hòa đồng chưa mở đâu có rước cái sự cái thực phẩm khách vô mà tạo ra cơ tạng bất an. Mà khi chúng ta mở rồi thì chúng ta chỉ dùng chút đỉnh là thủ độ tất cả, khai qua ra thông suốt. Cho nên nội cái món ăn không làm cho tư tưởng các bạn không quân bình. Tại sao tôi hôm cái thiền tốt mà bữa nay cái thiền không tốt? Tại vì bữa nay tôi ăn bậy. Tôi thích ăn và tôi muốn ăn thì tôi tạo động cho tôi. Thành ra cơ tạng tôi không yên là điện năng của tôi nó biến quá, không được tốt. Chính tôi hại tôi chứ không có người khác. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu rõ mình sai, chẳng có ai sai. Nội con mắt nhìn cũng sai, ăn uống cũng sai. Thì trong cơ tạng nó loạn động thì nó cung ứng trong khoa học loạn động. 100 cái số đường máu trong cơ thể đều bị ô nhiễm mà không ăn. Tưởng mình là giỏi, không có ai giỏi ở thế gian hết. Thấy một vật đều không, không còn vật gì, thấy đi. Đến với tay không rồi, phải ra biên với bàn tay không. Cho nên chúng ta phải mừng nuôi nấu tức khắc cái ánh sáng của chính chúng ta để được hưởng hạnh phúc đời đời của cả không vũ trụ, như chư Phật đã hành, như Lai Tánh đã có. Các bạn ra đời sanh hạ xuống thế gian, các bạn đâu có đời. Ngày hôm nay ôm đời, trong cái đời nó bày cái gì? Nó bày đủ chuyện, hơn thương đủ thứ hết, mê chấp một lời nói của người ta đấm tới mình là nói sắc lên. Một tờ báo đăng chửi mình giận hả? Cái đó là sai, mình không thấy đó là ân nhân. Ác quỷ mà mình nuôi nó thành con quý thì nó trở nên người tốt. Chứ mình không có người nghĩ sâu những người kích bác mình. Những người kích bác mình là thầy của mình. Họ đem đầy đủ tâm thức để họ kích bác mình. Ngày đêm họ lo cho mình, chứ không mình không có lo cho họ. Mình phải lấy oan làm ân ở chỗ đó. Không lấy buồn. Nhiều người bị vợ con nói một câu nặng là buồn, chấp, mê, chi vậy? Có lợi không? Tại vì mình không thấy rõ đối phương. Đối phương một lời nói tốt chánh, nhưng mà thấy cái lời nói đó của người đó có không? Không có. Nó nói được, nhưng mà nó làm không được. Thì ai kiến cho nó làm? Thật nhiên chúng ta tin Phật, chắc chắn chư Phật đang dạy chúng ta. Đang cho một câu kích bác để chúng ta thích tâm. Và ta hiểu cái nguyên lý mà ta đang đi tầm đây, để trở về thanh tịnh, tại sao chúng ta còn chấp? Còn chúng ta nói một câu nặng, mà trong lúc đó không phải cái ngoài cái ý muốn của nó, thì người trời Phật có thể mượn nó để tiếp cho mình. Mình nghĩ đó là một vị Phật đang độ. Thì cái tâm hòa bình mình nó bật khởi, và tâm từ bi của mình bật khởi, thì lúc đó một hành động của mình, một cử động của mình cũng ảnh hưởng cho con được, cũng giúp cho nó tiến qua. Nó thấy tôi hỗn với ba tôi, nhưng mà ba tôi vẫn thương tôi.
Sao?
Vì ông tu, ông có từ sẵn, tốt hơn những người khác. Thì tự nhiên mình độ một người tiến rõ ràng. Mình đã tiến và con mình đã tiến. Nếu mình săn lại thì nó chuẩn bị. Cái tánh hư tật xấu nó thể hiện ra để đỡ gạt cái tự ái. Là khi nó xây dựng hành phát tượng ô dục. Thì cha khổ, con khổ, không có lợi lộc. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Chúng ta phải tuyệt đối trở về với thanh tịnh mới là nghiêm thường. Thương yêu con và thương yêu tất cả nhân loại ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của một người sáng suốt tại mặt đất. Ngày hôm nay chúng ta tu hàng đêm, sau hồn pháp tương tiền tiện, thường chuyển đến gì? Khứ trực lưu thăng. Để dẹp cái bóng tối, để lưu lại ánh sáng. Nam phụ lão ấu cũng đồng hành như vậy. Kẻ lớn người nhỏ, thì nó mới đem lại khối hòa bình tốt đẹp. Nó biết thương nó mới ảnh hưởng người khác. Người tu không biết thương mình, làm sao thương người khác? Không biết thương người, chứng minh chỗ nào? Một lời động cảm là mình sân, là mình không biết thương mình. Một lời động cảm mình cảm ơn và mình lấy cái từ tâm hóa giải để học hỏi lẫn nhau thì mình biết thương mình. Còn một lời động loạn mình giận, chuyện ở bên ngoài tai mình đem giận trong cơ thể mình là làm hư mình đâu có biết thương mình. Không biết thương mình mà nói tôi tu theo Phật, không biết thương mình mà nói tôi đọc kinh Phật, không biết thương mình và nói tôi thờ phụng Phật, nó sai. Phải biết thương mình. Người tu phải biết thương mình. Tu để chi? Để được trọn lành hơn, ảnh hưởng người khác. Chứ không phải tu để hủy hoại cơ tạng. Khi chúng ta hủy hoại cơ tạng thì chúng ta có lỗi. Có lỗi với quần sanh, có lỗi với thượng đế. Không phải ở thế gian kia chúng ta đã được. Thì ở từ đâu, chúng ta từ đâu đến? Có đầy đủ cơ bỉ cho cơ tạng, ở trong cơ tạng các bạn thiên cơ rõ ràng. Mà làm cho nó giấy đậm đậm loạn thì nó xuất ngôn bất chánh. Tạo loạn gần gian. Ngay trong gia đình, một đứa con bất hiếu đối với cha mẹ, cả gia đình buồn, không bắt phát triển được. Nếu ông cha nó không phải là người tu thì càng loạn thêm nữa. Đó là phải chuyên cơ các bạn. Làm cho cái gia càng không ổn và đi tới chỗ đổ vỡ. Nên cơ tạng chúng ta quân bình thì chúng ta mới thấy rõ. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Từ tu bổ như sự siêu khuyến khích trong đầu óc của tôi, tề gia là cơ tạng nó ổn định, lúc nào cũng ổn định. Trị quốc là những cái bản tánh mê chấp của tôi, tự nó rời đi là bóng tối. Khi tôi nuôi ánh sáng là bóng tối nó phải rời đi. Bình thiên hạ thì khi tôi sáng thấy đời mới giao cảm với mọi người rồi. Chân lý tôi mới tròn trịa, đối xử giữa con người và con người lễ nghĩa chí chính đàng hoàng. Thì tự nhiên nó hình thành một cơ công tốt. Còn nếu chúng ta cứ ôm chấp dựa theo ông Phật này, dựa theo lý kia, lý nọ, rốt cuộc rồi mình kẹt mà thôi. Chứ có ông Phật là ông thành công rồi, mà mình chưa thành công. Bởi vì làm sao cho mình trọn lành, làm sao cho mình đàng hoàng hơn xưa. Chứ mình nói ông Phật thì ông Phật thì nhất định là tập phê là tốt rồi. Còn mình chưa tốt bây giờ làm sao đây? Cái đó là cái quan trọng và cái nhiệm vụ ở trên mặt đất này phải làm những cái gì? Sửa mình tốt rồi tất cả sẽ tốt. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn có mắc mũi tai miệng mà mắc mũi các bạn xin tươi. Đầu óc cởi mở, thương tha thứ và thương yêu. Thì cái lượng từ bi đã khơi dậy rồi. Những người ở xung quanh đều được ân độ trong cái nguyên lý ảnh hưởng tốt đẹp. Mọi người đều cởi mở, thanh nhẹ, vui tươi. Gia đình tầm ấm, ảnh hưởng tới lan diệt, ảnh hưởng tới cả một quốc gia. Chứ không phải các bạn tu có chút xíu nơi soi hồn pháp luân thiền điện làm chuyện nhỏ không. Các bạn làm chuyện lớn lắm lắm ở tương lai. Nếu mà sửa được bạn là lớn lắm. Lấy cái súng chỉ người ta thì dễ mà chỉ mình thì khó. Làm sao sửa mình? Thì tự nhiên đó là đắc pháp, đừng có nói đắc pháp nữa, đắc bạo người ta sợ. Cái chuyện của mình phải làm cho mình ngay tức khắc, ngay bây giờ phải sửa mình. Và phải ăn năn hối cải và thấy được sự sai lầm tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, không thấy nhiệm vụ của mình. Đó là đại sai rồi. Cho nên chúng ta phải nhận ta sai, chẳng có ai sai. Thì trong cái thức nhịn nhục nó càng ngày càng bạc trướng. Nhịn nhục làm tiếng Phật. Nhịn nhục là một người hiền tại thế gian. Nhịn nhục là một ông thanh sanh tại thế gian. Tại sao chúng ta không làm gì đó? Mấy chục năm ngắn hạn đâu có triển hạn được đâu. Mà có phương thức để làm cho mình trở nên thiện, và mình đem thiện ngôn bố thí cho chúng sanh. Tại sao mình không làm? Có đâu quý hơn vàng? Chỉ đường cho họ thích tâm là quý hơn vàng. Tại sao chúng ta không làm? Cái chuyện tình thương đời đời, người này truyền cho người kia truyền cho người nọ, không mất giá trị. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta phải phá mê phá chấp, chúng ta mới đi tới giai đoạn quán thông. Quán thông rồi mới là thực hiện được từ bi, tận độ chúng sanh vô quái ngại. Mất thì giờ cho họ, nhưng mà cũng làm sao họ xích tập là được rồi. Cho nên hôm nay bạn chấp hành, đã thực hành mỗi năm một lần để cho chúng ta tụ hội nơi đây để tìm hiểu khối óc của chúng ta. Do đâu đến đâu rồi sẽ được sao? Cho nên anh em thường xuyên ở bên Úc có một năm hội họp với nhau để tìm hiểu lẫn nhau trong cái nguyên lý kích bác, kích động, phản động, rồi ngồi họp lại với nhau mới hiểu ra Như Lai tánh chúng ta có. Như Lai tánh là ánh sáng. Sau cơn kích động rồi, các bạn có thấy giá trị ánh sáng của các bạn. Mà nhiều người ngay trong hội trường cãi phân lại người ta, về nhà là nó là thức tâm, thấy ánh sáng chiếu cho nó không? Mà ánh sáng nó có sẵn có, nó thấy được. Cho nên dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên mỗi năm các bạn tổ chức như vậy rất tốt. Năm nay tôi rất may mắn được có dịp đến đây chung sống cùng các bạn. Và không lấy gì hơn, tôi nói thẳng con đường là chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Cho nên phải nhớ như vậy. Nếu các bạn phủ nhận không phải ánh sáng thì tôi sẽ chứng minh rất rõ ràng. Mà tại các bạn không xài nó thôi. Ánh sáng có sẵn mà không xài, thành ra xanh tối lạc vào trong cái đường mê chấp, đi trong đường hẻm thay vì đường cái quang. Lấy ánh sáng chiếu vô cái đường hẹp dâm dục, trăng chấp, đó là cái đường heo hẹp. Một khi chúng ta lấy cái ánh sáng ta chiếu lên trời, sáng suốt vô cùng. Thế nên càng ngày càng gia tăng sự tốt đẹp và không bị trì trệ nữa. Cho nên vô vi điều niệm Phật ngay trung tâm bồ đạo. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để mở miệng la lô nam mô a di đà Phật cho anh ta nghe. Ta nghe để làm gì? Cần nhất là ông Phật nghe. Ông Phật là cái gì? Là ánh sáng, điển từ bi. Điển từ bi nói tất cả những tiếng ở thế gian chỉ có ánh sáng là thôi, chứ không phải nói gì chúng ta nói đây. Nói đây là chẳng trượt. Còn ý thức tia từ bi chiếu là đối phương thiền là biết liền. À, anh cứ chỉ cho một người Úc thiền, một người Mỹ thiền, người Việt thiền, người Ấn Độ thiền, không có nói chuyện với nhau, nhưng mà nó ý thiền thì tự nhiên hỏi nó thế nào. Tôi hiểu gì lắm. Ai cho nó hiểu, nó không biết. Chư Phật biết. Ta đi con đường chư Phật đi thì chư Phật biết. Không thấy nói, nhưng mà lãnh hội được. Chúng ta soi hồn trong bình tĩnh và tôi nghe cái âm thanh nó thay đổi ra ràng. Từ ồ ạt đi tới thanh thản cởi mở, rồi chúng ta mới nghe được cái tiếng của Phật. Khi mà nghe được cái tiếng của Phật thì chúng ta có cơ hội sống nơi cạnh Phật. Sự qua lại không ngừng nghỉ giữa chúng ta và chư Phật. Đó là niết bàn thôi. Đâu có phải niết bàn như con người nói tưởng tượng phải có cái nhà, cái cửa, cái này kia không. Cái tâm thức vô cùng. Không nhất trần bất nhiễm, đó là điển quang. Cho nên các bạn tu đây là về điển quang, mở khóa, khai thông khóa. Cho nên tu khóc, yêu. Rồi đây các bạn hát, để ý thức được cái bài ô hê của chúng tôi. Tại sao nói ô hê, ô hê? Rồi để khai mở quốc khí trong cơ tạng. Yêu thật là yêu. Để nhớ cái trung tâm bộ đạo của chúng ta là cái chánh điểm hướng về trung tâm sinh lực của vũ trụ. Thương là phải nhớ cái của mình, sự sống còn của mình luôn luôn như vậy, là nó hợp đồng với trung tâm sinh lực tạo con vũ trụ. Rồi đây các bạn tới ngày
hát xuống sẽ hiểu cái bài đó càng ngày càng nhiều hơn. Thấy rõ chúng ta đang sử dụng điện năng trong cuộc sống. Lớn nhỏ đều, nam phụ lão ấu đều sử dụng điện năng để sống. Chứ con nít ra đời mà không có điện năng của vũ trụ nó đâu có lớn được. Rồi chúng ta không có điện năng vũ trụ làm sao chúng ta lớn được, ăn cơm mà lớn đây mà. Mà sự tranh chấp của chúng ta lại không lớn. Sự tranh chấp giới hạn, đánh đông dẹp bắt, sách vở để lại đánh đông dẹp bắt ông đó rồi cũng tiêu. Không có đi đâu được. Mà các ông thanh tịnh là còn. Nó trở về vị trí thực chất của nó mới còn. Còn nó bỏ thực chất nó thì làm sao nó được. Cho nên người tu vô vi chỉ tìm thực chất thôi. Không tìm việc giả ảo bên xung quanh. Không tìm việc xa ảo. Hiện tại chúng ta ở đây thì chúng ta phải giải quyết công chuyện ở đây. Và hiểu công chuyện ở đây. Ngày hôm nay chúng ta mặc cái áo khác. Ngày xưa chúng ta mặc cái áo khác. Ngày hôm nay chúng ta ngồi cái ghế khác. Ngày xưa chúng ta ngồi cái ghế khác. Chúng ta phải hòa tan với mọi giới trong tức khắc. Lúc nào cũng hợp thờ trong chu trình tiến hóa thì không còn mê chấp. Nếu chúng ta nói ô mặc cái áo này kỳ quá, ngồi cái ghế này kia lạ quá, sai. Chỉ không có ngồi loài người đã hình thành để chúng ta học hỏi hòa tan và tiến hóa, chứ không phải để chúng ta tranh chấp và bị lạc đường. Cho nên hôm nay rất là vui. Tất cả cuối năm và tất cả anh em đã về đây chung vui trong cái tâm thức hòa bình và hiểu rõ chúng ta đang ở đâu. Vị trí của chúng ta là ánh sáng, phải nhớ như vậy. Chúng ta không bị thua, lỗ, không còn và chẳng có mất. Thì các bạn lúc ra đi, lúc chết cũng hai bàn tay không, mà lúc đến cũng hai bàn tay không, các bạn có mất cái gì không? Không có ai mất cái gì hết. Cho ngày hôm nay chúng ta đi tìm cái gì? Tìm cái có, tức là cái không ở tương lai. Rồi bây giờ chúng ta về đâu? Về cái vị trí ánh sáng thảy thảy không còn một vật, đó là Như Lai Tánh. Cơ tạng của mọi người là Như Lai Tánh, rất yên diệu. Mà trong cơ tạng các bạn có cái gì thì ngoài vũ trụ có cái đó. Mà chỉ thiếu cái thức hòa đồng và không phù hợp với chấn động hiện tại. Cho nên đau khổ, buồn bực, mê chấp vì lý do đó thôi. Chồng thấy vợ hơi ngu chút cũng là ép. Vợ thấy chồng hơi ngu chút cũng là ép. Nhưng mà không biết sửa mình để đồng tiến, uổng biết là bao nhiêu. Chồng lo sửa cho chồng, vợ lo sửa cho vợ, hai người đồng tiến. Nó là một tòa sen sông độc. Trước mắt các bạn là tòa sen sông độc. Chúng ta chung hợp một ý thức hướng thận thì chúng ta là một tòa sen sông động ở trong căn phòng này. Không còn ác quỷ ma quỷ nào có thể áp chế chúng ta được vì tâm thức chúng ta nhẹ nhàng và cởi mở trong tình thương và đạo đức rõ rệt. Không còn sự bê trễ nữa. Cho nên ý thức được rồi, chúng ta cũng cảm thấy sung sướng. Tu mà không ý thức là lệ thuộc. Tu phải ý thức. Cho nên tôi thường thường giảng. Các bạn thương yêu tôi, cho phép tôi lên giảng. Tôi muốn giảng cái tự do, cái linh quyền của mọi người. Chứ không có lệ thuộc. Mọi người phải phát huy lên sự sáng suốt của mình. Ấn độ mình, ảnh hưởng chúng sanh. Đó là trong một nguyên lý đi tới. Không có thụt lùi nữa. Còn không tu cho mình, không sửa cho mình. Mình còn mê chấp mà không chịu phá cái chấp của mình. Còn mê không phá cái mê của mình. Không bao giờ mình ảnh hưởng người khác được. Phải biết làm sao phá cái mê của mình. Phá cái chấp của mình. Thì mình mới có cơ hội ảnh hưởng người khác được. Thì tôi thấy cái đó tôi thích quá. Không phải. Cái gì kêu bằng thích. Nó méo mó rồi. Quân bình thì nó không có thích và cũng chẳng có mê. Mở trí tâm thanh nhẹ sáng suốt. Đó là điển quang. Cho người tu vô vi thường thường nói tôi về điển giới. Mà người được về điển giới làm thi thơ gom gọn. Mà người chưa đi về điển giới làm nằm nắm bút viết không ra lời. Là tại sao? Tại là hướng hạ. hướng về cái tham dục quá nhiều thì cái trí họ không có mở. Tham gì? Tham ăn. Tham ăn là nó tạo dục chứ có gì đâu. Có bao nhiêu đó nó lôi cuốn, cái điện năng nó bị lôi cuốn xuống thì cái óc không có mở. Mà cái óc gom gọn được thì thứ nó dồi dào, vừa nghĩ là nó ra, thì chứng minh luồng điển cơ tạng của nó được quy nhất thay vì động loạn. Năm viết không có hồn, có viết mà không có hồn, làm một câu làm không nổi là cái điển nó không có gom lại. Điển cái óc không có gom, bộ óc không mở. Cái bộ óc mở cho nên ở đây vô vi nó có cái sự hồn. Lần lần rồi các bạn tự nhiên tôi trước tôi dốt mà làm được câu thơ. Bây giờ tôi làm được, chính tôi là thằng dốt đây, tôi không biết làm thơ. Mà giờ tôi nắm bút thì tôi viết được. Nhờ cái gì? Nhờ tôi đi học ư? Không, tôi không có học ai, không bao giờ tôi đọc sách. Mà tôi có thể làm được. Tôi muốn để cái kỳ lạ đó, tôi làm, nhiều người khuyến tôi đọc sách, tôi không đọc. Tôi nói còn cái gì hay nữa, nếu thực chất tôi là ánh sáng, tôi sẽ khám phá ra. Thì từ đó tôi để tự nhiên như vậy. Đi đâu bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng hòa tan được. Và tôi không bị si mê. Tôi gặp mê tôi phá mê. Gặp chấp tôi phá chấp. Tôi không bị si mê và lạc trong cái vòng nô lệ. Không bị cái đó. Cho nên các bạn, những hành động của tôi các bạn cứ theo dõi đi. Để tôi có miêm khi si mê vào một cảnh nào không? À, lúc nào hộp thờ, hộp thời trang tôi mặc thời trang mà tôi không có mê. Tôi cũng là một miếng vải che thân mà thôi. Nhưng mà thức hòa đồng, trẻ, già, đều vui hợp. Tôi thấy rõ là người lớn tuổi không còn già, người trẻ lại thích người già. Đó là vui của cảm động. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý. Để hành, để tiến, thì lúc nào nó cũng tròn. Còn nếu chúng ta không hiểu cái nguyên lý thì ở trong chấp và mê. Kiểu này kiểu nọ, khổ tâm mà thôi. Vạn sự thấy về không và trong cái không nó cũng không luôn. Chứ không ai được cái gì. Trong cái không nó cũng không luôn nữa. Những người không có tu, niên độ cao phải hiểu câu nói này. Trong không nó cũng không nữa. Tôi có thằng con, dạy nó hoài mà nó không nghe lời tôi. Từ tiếng nói của tôi không có giá trị. Rồi tự nó phát triển lên. Bây giờ tôi phải theo nó. Thì nó hay hơn. Cái không của tôi cũng có giá trị. Không còn không nữa. Cho nên cái thời đại tiến hóa vô cùng. Chúng ta phải theo. Một lời nói hay một tiếng khóc của đứa bé. Chúng ta đang học. Đó là chân lý. Cộng cỏ chúng ta phải học. Đừng nói tôi mạnh hơn cộng cỏ. Không được. Người vô vi nó yếu hơn cộng cỏ vì nó trở về cái điển quang không ai cắt nó được. Nó bị người ta cắt chứ không mà không đứt. Thì thấy nó yếu nhưng mà trong yếu nó có mặt. Thấy nó nghèo nhưng mà nó là giàu. Nó giàu đạo. Cái tâm thức nó mở. Đụng đâu nó mở đó, nó không kẹt, nó không chấp, không mê. Thì nó mở. Nó là nhà giàu. Còn chấp còn mê là người nhà nghèo. Ôm một cái chỗ kẹt và không mở được, làm cho gia can không ổn. Mình không thấy mình gia trưởng trong gia đình mà mình dẫn một người nào đó, chắc con đều buồn hết. Nếu im phăng phắc nhưng mà nó buồn. Mình vui hòa với sự việc để mình mở và đi tới thì gia đình ấm áp. Cái sự âu yếm nó càng ngày càng gia tăng giữa cha và con, mẹ và con rất rõ ràng. Cho nên học kinh vô tự, trực tiếp với gia đình là học kinh vô tự, để cởi mở tâm thức. Cho nên hôm nay vui thay và lành thay chúng ta có duyên lành. Hội ngộ nơi đây để tỏ và là để tìm hiểu thực chất của mọi người. Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục trong buổi họp. Và tôi tuyên bố hôm nay chúng ta khai mạc chung vui hòa bình để đón xuân ở kỳ tới.
Còn ai muốn nói gì nữa?
Kính thưa Đức Thầy, sau đây là có một số câu hỏi của anh ba. Anh ấy để tất cả là tổng số là 14 câu. Và bây giờ là còn 45 phút nữa. Con xin thầy canh cho con đúng giờ đó. Dạ, câu thứ nhất, quy không tự sức. Cái gì quy không?
Cái
nếu
gì?
Là thưa thầy chưa hết câu hỏi của con. Nếu là điện thì quy vào vị trí nào của bộ phận cơ thể mới được không? Tâm quy không và điển quy không giống nhau và khác nhau ra làm sao? Đó là câu thứ nhất.
Thức quy không. Cái thức quy không mới không gây lộn. Mà cái thức, cái xác quy không á, là phải đi châu. Đó. Còn cái thức quy không nữa mới không gây lộn. Đó cái thức quy không. Cái thức là chánh.
Câu 2. Niệm Phật cho quy nhất. Cái gì quy nhất? Quy ở đâu?
Chánh đẳng.
Chưa, con chưa hết câu.
Chưa hết câu thôi.
Vị trí nào kính tin thì đó?
Chánh đẳng vị trí rất rõ ràng. Khi mà anh co lưỡi răng kề răng là nước miếng chảy. Đó là chánh đẳng. Không có chánh đẳng là nước miếng không có chảy. Một cái lên cái xuống nó mới thành là chánh đẳng. Thì nó chảy đó. Co lưỡi răng kề răng có nước miếng đó là chấn động. Mà chấn động nó phải toàn thân chấn động. Nó mới quy không được. Toàn thân mỗi sớ thịt của chúng ta cũng phải biết Nam Mô nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Ta nói chấn động là nói toàn thân của chúng ta. Khi mà chúng ta niệm Phật trong cái an nhàn tự tại thì toàn thân nó phát quang. Đó là niệm Phật chấn động trong cơ tạng là vị trí đó. Chấn động điện năng của cơ tạng là vị trí của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chấn động mới xuất phát ra. Ấy sắc vàng bao trùm tất cả là nó liên hệ với vũ trụ. Thì tự nhiên mình ngồi yên đó thiền. Cái chỗ đó người ta nói ma nhiều lắm. Mà mình ngồi xuống thì cái luồng chấn động của mình với cái chấn động của vũ trụ hợp là một. Thì nó ánh sáng. Nó đánh bạc ma vương. Không có ma quỷ gì mà tới mình được. Nắm cái sáu chữ đó. Cái chấn động thích hợp liên hệ thì nó sáng cho cái vị trí điện năng ở trong người.
Câu 3. Niệm Phật từ trung tim bộ đầu ra tụ ở các luân pha ích lợi như thế nào, hạ ra thế nào?
Thì muốn tôi trả lời thì phải lấy cái lá thư vô vi tôi đã nói. Lá thư vô vi mới nhận được đó, có trả lời những cái anh bạn muốn biết. Thì nên đọc cho rõ, đó là bằng chứng nắm trong tay. Nam thập phương nam nữa bánh linh về điện năng, tôi cách nghĩa về điện năng thôi. Lấy cái lá thư đó thì đầy đủ rồi. Không cần tôi phải nói này đây.
Niệm Phật như thế nào để trụ đảnh? Đảnh là cái gì ở đâu?
Đảnh là ở bên trên.
Và cái gì trụ?
Điện năng. Điện năng trụ, chứ khi chúng ta trụ ngay trung tim bộ đầu. Rồi ta bằng đầu niệm là thấy nó hơi ê ê ở đây. Rồi sau nó không phải ê và nó ở trên một gian ở trên này. Tin niệm thì đây nó sang. Cái vòng tròn này nó sang. Thì lúc đó không có soi hồn, không có pháp luân, không có trì định. Soi hồn là Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó là tu bằng ý. Chứ không phải bằng hành nữa. Không phải lấy tay lấy kinh, lấy cái ý luôn luôn luyện như vậy thì nó càng ngày càng sáng thêm. Nhưng mà cứ tới trình độ đó mới làm. Không tới trình độ đó làm, nó chán. Nó chán. Cho nên, tôi muốn các bạn tu cấp bách là tôi khuyên súc ruột. Cái đó nó sẽ mở nhanh hơn. Nó rút lên trên bộ đầu. Những người đi súc ruột thấy cái bộ đầu rút ra ra. Thấy mình hết nóng rồi. Nó hiền. Tại sao? Khứ trượt lưu thanh. Bỏ rác đi. Thì nó lưu trữ cái thanh quang lên trên óc. Rất dễ dàng và sáng suốt.
Câu 5. Niệm Phật như thế nào để gom điển, trụ điển và trụ ở đâu, phần nào của cơ thể?
Niệm Phật là hiểu được cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Như trong băng niệm Phật tôi đã giảng rất rõ ràng. Không phải tới đây hỏi nữa, băng Nam Mô A Di Đà Phật đã nói hết rồi. Được, cái nguyên ý nó nằm ở đó. Mà mình thấy cái nguyên ý rồi thì tự nhiên nó phải trụ ngay trung tim bộ đầu. Chứ không có trụ ở một góc nào hết. À, cái nhịp tim của chúng ta nó đập thì tự nhiên nó phải chuyển. Nó chuyển trong cái thức. Nó mở ra.
Thì trong cái nguyên ý của băng Nam Mô A Di Đà Phật đã nói rồi, nói hết, không thiếu một cái gì hết. Nam Mô A Di Đà Phật ở thế gian chưa có ai giảng như vậy. Và khi mà nghe rồi tôi giảng như rõ ràng, nghiệm từ câu, thấy nó đi ngay trong cơ tạng và có vị trí đặt vào, chứ không phải không có vị trí.
Câu 6.
Cái thầy như trong cái vừa rồi là thầy nói là như một tên đồ nào đó, tên là nó nằm ở trên này.
Ừ.
Thầy phải nói là
tâm điển
là nằm ở trong trung tâm bộ đầu, như là hai vị trí là bỏ khác nhau.
Cái đó là trình độ thấp. Tôi nói điện một hồi cao rồi á, là nó đi tới điển tâm, không có phàm tâm. Mà bây giờ mình dọn rửa cái đề đàn, rửa cái phàm tâm quy nhất là nó ở từ trung tâm bộ đầu. Mà từ trong trung tâm bộ đầu nó xuất phát ra điển, là kêu bằng điển tâm. Cái hồn mình là điển chứ đâu còn xác nữa.
Câu 6. Thế nào là niệm Phật cho lục tâm quy nhất? Lợi ích như thế nào và khác nhau ra sao giữa hai vị trí A ở ngoài đỉnh đầu, B ở trung tim bộ đầu?
Vì tất cả những cái chấn động đó nó phải quy về trung tim bộ đầu và hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Khi mà nó đủ lực lượng rồi, mình nên hướng về trung tâm của mình, sinh lực càn khôn vũ trụ, thì thấy nó khác, cái đầu nó sáng choang. Mà trong đó cái kỳ lá thư vô vi này tôi đã giảng rất rõ.
Ý từ ngoài đi đâu tức lên, tức nhìn nhìn mình ở đây mà hiện thì các cái lúc xa mà của cái lên khả năng lên thế này, đây là vi lên thế này, a đi lên rồi, nhiều nhiều phật là phải tụng hay là cai, tôi phải đi vòng đi cái của tôi là a nam ở đây mô đấy.
Khi mà nó trụ đại khi anh nói nó đi lên nó chỗ đó là mấy trụ đánh, tôi đã nói là điển tâm rồi, tới đó là điển tâm rồi, tự nhiên là tất cả nó hội lên trên đó hết rồi, hướng về trung tâm sinh lực càng hôn vũ trụ. Anh nói điều hướng lên nó có một chiều thôi, nó có một chiều thôi, sáu nẻo và một đạo, một đường đi.
8. Niệm Phật từ một vị trí ở trên và ở ngoài đỉnh đầu có ý rút đi lên từ trung tim bộ đầu, đúng hay sai, ích lợi và hại?
Đúng, như từ nãy giờ cách nghĩa cũng bao nhiêu đó là điển tâm mà thôi, cũng có bao nhiêu hỏi đi hỏi lại cũng bao nhiêu đó thôi. Điển tâm, điển tâm nó là rút ra ngoài, cái đó là người tu có kết quả dễ hiểu chân lý hơn, nghe lời minh triết, nghe lời giảng băng thấy là đi tới đâu, đang làm cái gì mình hiểu.
Niệm Phật từ một vị trí ngoài cơ thể, ý rút đi ra từ trung tâm bộ đầu, đúng hay sai?
Đúng, tâm điển. Đó, như tâm điển nãy giờ tôi cách nghĩa đó, tâm điển đó.
Tôi phải bị con với cái này, là ví dụ như con anh Minh ở đó,
Tôi
chỉ kể con tù nghe anh Minh.
Rồi
con nghiệm mà bắt đầu này, bắt đầu tí tối mới, thì sự trong tâm bộ đầu con đi ra ở đó.
Đúng như vậy là điển tâm mới đi được.
Cái cách lời của cái
buồn
nó
vật
đó, cố lên
bên
như thế nào mà
đổ
cái
phong
ra sao?
Quên mình dần nghe. Khai không? Không, lấy lời khai không cần tra khảo.
Cái này báo họ một cái nghiệp là nó bự tinh ghê, tôi nó con đi làm việc. Thì con ý con nhìn xem tấm tinh mài một người đó. Có con mẹ tập thì kiểu như cái con bị giá cắt, cái nhà thì đóng. Mỗi lần là phức nghe này kìa, con không mềm nữa. Con nhà...
Thì chứng minh đối phương trượt. Chứng minh đối phương trượt thì mình mới nói à, anh lo chuyện gia đình nhiều quá, cô có ngày bị đau tim nữa cha. Nói vậy thì nó khai hết công chuyện gia đình nó sao, vợ nó chọc sao giận nó nói hết, có chút xíu nữa thôi, bởi vì nó phải hồi phan phản chiếu nó chạy vô.
Khi mình Phật như vậy thì mình hút được của người ta
cái thân
và cái thân của mình.
Thì không làm thầy tướng mà nói đâu chúng đó. Khi không tôi không có gặp, mà tôi gặp anh Minh tôi thấy cái tay này nó nhức. Tôi nói chuyện nhức tay cho anh Minh nghe, thì anh Minh khai anh nhức tay. Rồi nó y vậy đó, kêu hồi quang phản chiếu.
Niệm Phật từ một vị trí ở trên và ở ngoài đỉnh đầu, vị trí tập trung từ đó chiếu lần lượt xuống các luân xa, tấu luân xoa, hoặc chiếu xuống trung tim bộ đầu, đúng hay sai, lợi ích và hại.
Thì niệm Phật, anh hỏi đi hỏi lại cũng lòng vòng bao nhiêu đó. Nó có một điểm thôi mà ông hỏi đi là người hỏi lại lòng vòng bao đó. Tại sao nó niệm Phật ở bên ngoài, ở đỉnh đầu, là do những cái luân xa trong cơ tạng nó chuyển động được rồi, nó mới quy về ngay trung tâm. Mà khi quy về ngay trung tâm thì chúng ta nhắm mắt ngồi thiền an tọa thấy toàn thân sáng. Và không có thể nói biến một luân xa, hai luân xa, không có kể luân xa hỏi tổ rồi. Thì cái điển quang nó được điêu luyện với thanh quang bên trên. Thì cái trí tâm mình càng ngày càng khác. Nó không có giống như người thường. Thấy mình người ở thế gian mà tâm thức không phải người ở thế gian. Dễ hiểu hơn người khác.
Rồi nè chưa. Trước trước con hợp xây đó. Nếu cầm nói với tương ngoài bà con á. Tại đó gọi là. Hả ngập.
Thế sao?
Con có ngập ý như thế này. Bây giờ con này tập tính ngay cái gì mà thường xưa mình tập tâm được trên đỉnh đầu. Giữ cuộc. Giống như cái ảnh mặt trăng mà mình giữ chúng cho mình chỉnh mình nhiều. Hoặc là ảnh mặt trời giữ chúng chỉnh mình. Vậy là vô mình chỉnh. Chứ vậy đúng hay là sai?
Không có, anh nói vậy là anh trật rồi. Từ ở trong rồi anh đi ra, anh đi nhẹ chừng nào anh đi lên á, anh mới thấy cái điện, anh thấy ở trên chiếu xuống ha. Nhưng mà anh đi lên rồi, ở trên nó mới chiếu xuống. Anh được đi lên chứ không phải trên chiếu xuống đâu. Ở trên chiếu xuống là nó nặng ngực anh. Không có mình chiếu cho mình đâu. Không có mình chiếu. Anh thấy anh đi vậy mà anh đi tới nó sáng. Nó sáng anh tưởng anh chiếu cho anh. Anh đi lên thì anh sáng nó chiếu cho anh. Bây giờ anh ngồi đây anh thấy đâu có thấy mặt trời. Mà anh chạy ra ngoài anh thấy mặt trời chiếu anh á. Rồi anh nói anh chiếu anh á. Anh phải đi ra anh mới có cái chiếu đó. Đó là nhẹ rồi quý rồi.
Cái câu này thì nó mới hơi khác một chút xíu.
Ừ.
Nhưng mà chưa bấy giờ
á. Hồi nãy hỏi giờ bấy nhiêu cũng có nhiều công chuyện đó.
Thành ra con cũng phải đọc hết. Vì ở trong này liệt kê. Cái câu này nó hơi khác tí.
Ừ.
Hống nhiên 28 hòa nên một, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh, chưa thế này. Hống nhiên 28, rồng cọp là những cái gì tượng trưng ở trong bản thể, xin thầy cho biết.
Hống viên là khi trung tâm bộ đầu nó mở ra, thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ, nó hòa 2 thành 8, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, nó vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền anh cũng không kể mà, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm nữa, nó khác rồi. Nó hòa 200. Hả?
Hai con
zero thành số 8 á. Giờ nói rừng cọp đi.
Rồng, con xin đọc lại câu này. Hống nhiên 28 hòa nên một. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh.
Hồng rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Cái ý đó chuyển về chuyển lành rồi. Nó không có sự hung ác nữa. Nó hướng thiện. Thì nó phẳng lặng như là nguyệt tinh.
Thì con hỏi là rồng là cái gì?
Rồng là cái thận của anh á. Thận dục của anh á. Cái dục á. Cái dục nó dẹp rồi. Rồi cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi cách nghĩa chỉ ác cho anh hiểu thì tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi. Rồi tùy tiện nghe. Rồng cầu là cái tâm ác. Dâm á. Dâm cũng là cái mộc. Dâm dục. Dâm dục. Rồng là nó hợp về thận thủy. Anh hiểu không? Nó thúc đẩy cho mình dục. Nhưng mà mình rút cái điển lên trên bộ đầu được niệm Phật mà anh nó ra khỏi cái đầu rồi anh đố anh dục được không dục được
là nắm đầu bạch hộ bút bùi thanh long. Tất nhiên là cái thanh long này á bọc cọp á tại sao đã nói là dục có một cái này tại sao phải là dục bút đầu mà cái này là nắm đuôi.
Nắm đầu bạch hộ bút thanh long bà con hả? Bà con không biết cái này mà anh học trên cái sách xưa người ta viết vậy là người ta có cái ẩn ý, có ẩn ý muốn thanh long là cái thận thủy anh nó hòa với cái tim, nó không có động, cái tim anh động là anh thành cười hiền thành người dữ, anh hiểu không? Tâm thận tương giao, cái chấp nghĩa cho rõ ràng là tâm thận tương giao chứ không có gì hết, mà nó nói ông rồng này kia cho người ta nghe người ta sợ thôi, chứ không có gì hết. Tâm thận là thuộc về khí, rồng mới hút khí, mới cung ứng vô tim. theo thì cái tim hết động, nó trở nên người hiền, nó dẹp rồng cọp rồi không còn nữa. Còn không mà không không hòa là một á, cũng như anh ngủ không ngon á, anh thấy bần thần, anh ngủ không ngon, tâm thần bất do, anh ngủ không ngon thì tự nhiên anh động loạn rồi, động loạn là anh có cái ý ác rồi. Thằng nào mà phá anh giận anh muốn giết nó, thằng nó chọc anh muốn giết nó, cái tâm anh ác, cọp hết á. Thì tại cái thận nó không có giao với cái tiền, tâm thận bất giao, thành nó động loạn.
Câu 13.
Nó rất đơn giản nha, không có gì đâu mà vẽ tùm lum hết rồi, người ta không biết rồi, rồi đặt cái sức cả cái này, cao lắm, hết sức cả, cái chuyện lùm súng là nó thì cao, có gì hết.
Câu 13. Phương pháp luyện tam muội quả đúng theo luật hai công chính gốc là như thế nào?
Làm sao là luyện tam muội với là hai không chính gốc? À, hỏi cái gì mà lâu thôi vậy?
Nói về đại hội Long Quân rồi vậy đó. Mà cái cổng có sao gì mà nói là hai không chính gốc mà sao mà tâm thân an vui đời đời sao sao để cãi là chính như vậy?
Này, anh nhớ nói hai không là cái gì anh biết không? Đời cũng không mà đạo cũng không. Hồi anh mới hạ sanh xuống thế gian, anh không có đời mà không có đạo, anh mới trở về gốc. Hai không là cánh gốc. Anh xuống thế gian đâu có đời. Bây giờ anh cứ vợ làm ăn rồi anh nói chuyện đời, chứ anh vốn cái thằng không có đời. Người ra đời đâu có đời, mà anh đâu có đạo, không đời không đạo, nó mới về hai không. Biết không? Là thời thế nhàn hạ, nó là ánh sáng mà thôi. Nó là ánh sáng mà thôi.
Cái này cho con bỏ à. Thầy nói cái này, ai không mà thầy như truyền về trong cái bức thơ của chị nào đó. Thầy nói ai không cái này. Lớn nhất cũng không.
Là nhỏ nhất cũng không. Thì ai không. Thì lớn nhất là đạo, nhỏ nhất là đời cũng không, là hay không. Người muốn gì á?
Vậy thì được nghiêm. Nên người hòa tam muội mà khác có chuyện được, chỉ có đạo đúng hay sao?
Cái quả tam muội nó khác. Cái quả tam muội là nó liên hệ với nhật nguyệt tinh, cái luồng điển nó xuất ra không được, mà anh luyện quả tam muội là để cũng như anh đánh võ, anh rôm xuống đơn địa để cho cái tay anh mạnh, anh đánh võ cho đối phương ngã, anh mới luyện quả tam muội. Cũng mắt anh rôm cái điển cho thiệt mạnh, nhìn đối phương nó phải sợ, mắt anh phải đỏ, rôm quả tam muội. Còn với quả tam muội của người tu vô vi là nó đi về tình khí thật, phát triển đi lên chứ không có giữ lại ở thế gian. Dưới lại ở thế gian là phòng bị người ta đánh tôi đánh họ. Còn người vô vi ở đây yếu hơn con tép. Nó không có ai đánh nó cũng bị nhục. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng còn sống. Cũng như tại sao để thấy khi tôi về đây mấy trăm người về với tôi. Rồi xong người ta nghe nói sao vô vi nó nói nhiều chuyện mới để tôi kiếm cái thứ tụi nó đâu. Tôi đi mất rồi. Nhà ai nấy ở mà tâm ai nấy tu. Thấy không? À, trong cái không nó có. Còn gì nữa? Năm nào cũng thắc mắc.
Còn một câu chót nữa. Còn một câu chót nữa. Cái này là coi như là anh Bang sắp sửa tạc tới cái trình độ này rồi. Dạ. Không biết có đúng không? Câu 14 là câu hết câu hỏi của anh Bang. Đó là tu làm sao để có Mô Đi Châu thánh thai xuất hồn, điều kiện giới luật, kính xin thầy từ bi chỉ rõ.
À, anh muốn có Mô Đi Châu thì anh không bao giờ có Mô Đi Châu. Mô Đi Châu là tự nhiên và hồn nhiên. Anh muốn có mặt trời, không bao giờ có mặt trời, tự nhiên có mặt trời, anh thấy không? Thì tâm trạng của anh không nên đặt cái chữ muốn, mà anh hành. Anh tên Bang mà anh chưa hành. Là anh hành tâm thanh nhẹ thì tự nhiên nó mở huệ. Trong tự nhiên mà có, người ta tu hoài không đạt là tại người ta muốn mở huệ. Rồi người ta muốn này muốn nọ, nó đông, nó đóng cửa. Nó không có gì buông thả trong cái luật tự nhiên, không có nắm bắt nữa. Tâm không có nắm bắt nữa, nó mới trở về tự nhiên. Đó là như là tâm. Tự nhiên và hồn nhiên anh có. Khi mà anh nghe người ta giảng đạo mà thiếu tự nhiên và hồn nhiên, anh bực lắm. Còn người ta giảng đạo thì anh nghe trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, anh thấy anh khỏe. Mà ta gạt bùa ràng buộc vô nên anh phải tu 5 tháng hay 7 tháng anh đạt. Cái đó không có thể tin được. Tự nhiên hồn nhiên anh mới đạt.
Cái thầy trong Kinh A Di Đà, cái phương pháp là người nào mà cô mà là viết là tu á, trong vòng một năm cũng không được. Nhưng là được có môn đi câu, rồi có môn đi câu mình có tháng hai, như vậy nó có tuần tự. Có những người môn đi câu cũng có, mà là cũng có tháng hai cho nên con cái chuyện thầy thì vì đã làm sao có môn đi câu rồi tạo
Môn Châu, Môn Ni Châu là mẹ đẻ của thánh thai, là nó không có xe Môn Ni Châu với thánh thai anh nó đi lộn rồi.
Môn Ni Châu là bằng điện thoại nha hả? Tổng điện thoại không tôi được, đâu có hình dáng gì đâu. Thì như vậy đó là thánh thai.
Môn Ni Châu là một hòn ngọc mani hút tất cả điện năng của cơ tạng và vũ trụ. Nó là thánh thai chân hồn. Anh phải hiểu chỗ đó không? Hiểu tất cả. Cho nên anh ráng anh tu nhất kiếp ngộ nước thờ tự nhiên, hiểu không? Anh nhớ, anh cứ thắc mắc hoài thì anh không hiểu. Là anh đi tới rồi anh đi đôi lui, đi thẳng một đường. Người ta tu trong tự nhiên và hồn nhiên là nó đi thẳng một đường trở về thanh tịnh và đại định. Thì tự nhiên nó bừng ra sáng như có gì đâu. Vốt của anh là ánh sáng, anh cứ nhớ anh ngồi yên như vậy. Nè, anh vô trong cái phòng tối, anh thấy cha không có đèn, cứ sợ quá. Nhắm mắt anh ngồi thiền, chập anh mở mắt, anh thấy bàn ghế hết. Anh là ánh sáng gì nữa. Không, khi mà anh bước vô cái phòng này nó tắt hết tỏi đèn thì anh thấy nó cha tôi chắc đi tối hù tôi đâu thấy gì, tôi đi kia chắc đụng ghế. Nhưng mà anh ngồi thanh tĩnh, anh thiền, nhắm mắt thiền là 5-3 phút anh đứng dậy anh thấy ghế rõ ràng. Ánh sáng từ trong. Và tại mình động nó mất ánh sáng, mà mình tỉnh nó có ánh sáng. Thì hồn nhiên và tự nhiên là tỉnh. Không phải tới giờ anh khép cẳng co chân anh mới tỉnh. Lúc nào cái ý anh cũng phải hồn nhiên và tự nhiên. Thì anh mới là tu cái pháp lý vô vi được. Nào, cái phương pháp của pháp lý vô vi là cái phương tiện trợ cho anh khai triển về cơ tạng, rồi cái tâm linh của anh thấy hồn nhiên và tự nhiên là anh đắc Phật. Không có khó khăn. Ông Tư ông nói một năm mà anh cộng từ hồi nào giờ anh mấy giờ được thanh tịnh, mấy giờ thả lỏng. Một ngày 24 tiếng đồng hồ anh thả lỏng được mấy giờ? Anh cứ nắm bắt không à? Mà nó mới vừa tới đó, nó rút cái đầu, cái là anh nghĩ tới cái chuyện khác rồi. Rút cho nó rút đi. Đi lên người đi tới đâu, coi chết là làm sao. Để tự nhiên nó vậy, thì anh mới thấy. Rồi mới rút cái nó, ông Tám ông nói vậy chắc tôi đã tạo rồi, tập rồi. Anh thấy tự nhiên thì nó mới hồi sinh rõ rệt cái nguyên năng của anh là ánh sáng. Cho nên hôm nay rất có cơ hội tốt. Tôi đã nói rằng tất cả mọi người là ánh sáng, cứ để tự nhiên như vậy. Cho nên ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đây. Cho nên các anh nhiều khi cũng có phiên họp ồn ồn ào ào, kẻ thích này người thích kia. Rốt cuộc rồi việc nào nó theo được việc này, không có gì lọc cầu hết. Sao? Nếu chúng ta là nguyên lý, nằm trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Dù cho bông nguyên tử xuống nhưng cũng là tự nhiên và hồn nhiên. Không có chết đâu.
Câu hỏi này của quý vị nào không có tên, xin quý vị đã đứng lên. Đứng lên, xin mời vị đứng lên. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích về sự vận chuyển điện năng của bản thể. Khi làm thể dục trợ luân, rồi pháp luân chiếu mi, rồi soi hồn pháp luân thiền định, thì ngồi thiền định dễ thanh tịnh hơn, bớt nhớ chuyện đời hơn. Bánh Hài đâu hỏi.
Thì đó. Làm đúng như vậy là nó bất như vậy, vì nó vận hành. Khi mà nó thiếu cái luật vận hành trong cơ năng, trong ngũ tạng á, thì tự nhiên nó phải đậm. Mình hành rồi á, mình ngồi mình định á, nó mới định. Còn nếu mình không hành á, cái chuyện nó làm phải cho nó làm hết. Cái mau huyết nước non nó phải chạy đều trong cơ tạng, rút đó được. Sau cái nhiệm vụ nó mới định. Nó đứng một chỗ chúng ta mới thiền được. Còn nó chưa làm á, mình vô mình ngồi nó chạy á. Nó chạy lên thế nào? Ông Tám ông dậy vô ngồi về hoài. Rồi trong sách thể thao nó nói nghe là không có vận động là bệnh rồi, què rồi. Cái đó là nó tạo cho mình động. Cho nên mình thể thao đâu đó. Cái trợ luân chiếu mình cũng như là hỗ trợ cho cái luật vận hành trong cơ tạng. Nó chạy đều rồi. Chúng ta ngồi định. Định trong một phút. Một xíu bằng 5 phút mà chúng ta không cho nó chạy đều. Sao? Cho nên nhiều người nói, tôi cố gắng tôi ngồi chết thì được. Không phải, mình phải làm việc, phải làm việc cho chính mình hay làm việc cho người ta, phải vận hành trong cơ tạng, khối óc mình nó chạy bề. Trong mình có trăm ngàn cái số máu mà không có cho nó chạy đâu có được. Nó bị ứ đậm, thành ra mình thiên qua nó không có đỉnh. Phải có đỉnh, phải có thể tháo. Cho nên những cái pháp luân chiếu minh, soi hồn, pháp luân chiếu minh, trợ luân cũng là một cái thể tháo mà thôi. Mà để cho nó vận hành cái luồng điển cơ năng của bản thể, rồi cái chân tâm nó mới trụ. Chung bản thể nó chạy không điều hòa, nó đòi hỏi cái chân tâm để phục vụ, thành ra động. Ha, hiểu chưa?
Đồng hồ ở trên bàn của ban tổ chức còn 15, còn 14 phút nữa là đúng giờ. Câu hỏi chót, chúng tôi nhường lời lại cho anh Tân. Xin mời anh Tân.
Kính thưa Thầy và kính thưa tất cả quý bạn đạo. Rồi, hồi nãy giờ tôi chưa thấy có một bạn trẻ nào lên khỏi những câu hỏi phép rồi. Rất là cần thiết, cũng là gần gũi với các bạn trẻ, cho nên tôi nên mặc phép lên đây để hỏi tới chuyện đó là quan trọng. Thưa Thầy, có thấy cái vấn đề tu đối với giới trẻ, cái khó nhất là làm sao vun bồi được ý chí. Để là mình không có bị vấp ngã, mình không có bị trễ nải, mà mình vẫn tiến đều đều, giống như mình, tức là mình vẫn làm sao nói được, làm được. Thì tôi thấy theo kinh nghiệm cá nhân của con thì đôi khi thấy cái ý chí mình còn yếu đuối. Con muốn Thầy ban cho một vài lời khuyên về cái vấn đề.
Cho nên những người thanh niên tu vô vi gặp đại phước, có phương pháp, có bằng giảng, có đầy đủ hết rồi để đánh thức tâm chúng ta, và có nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để chúng ta hành đúng theo đúng khoa. Mà chúng ta không hành mà nói tôi khó, bởi vì người ta, tại sao người ta đóng góp cho mình như vậy, là người ta cũng đã hành như vậy, người ta cũng từ thanh niên chứ không phải là ông già đi tu. Người thanh niên mà làm như vậy nó đã thoát, nó để lại cho người thanh niên kế tiếp. Cho người thanh niên kế tiếp không làm mà nói khó thì không được, phải làm. Phải làm cho đúng. Cũng như lái xe phải bỏ số 1, số 2 cho đàng hoàng. Nhiều người vô chưa bỏ số 1, bỏ số 4 chạy sao nổi. Sao? Cho nên nhiều người như vậy. Cho nên mình phải kiểm điểm như tôi nói hồi nãy, việc nhỏ mà làm được thì việc lớn mới làm được. Đừng có khi việc đó không ăn chung gì. Sao? Cho nên chúng ta, nhiều người nó đồn tôi là Phật, dễ. Rồi người nào mà ngủ chung với tôi gần ở trong phòng tôi, nói tôi ngủ với ông 83 năm mà tôi không thấy được cái gì tay xuống ống ăn. Nó nghĩ ông 8 là ông Phật, là ông phải làm việc cho tôi. Không, nó vậy. Đó, cái đó là trật rồi. Càng gần ông 8 chuyện nào thì càng khổ chuyện ấy. Vì ông 8 hành ngày hành đêm mà nó không hành thì nó thèn. Nó phải hành. Tới bây giờ cũng phải hành, cũng phải ngồi tới sáng chứ đâu có phải là ngủ chơi đâu. Tối nào phải ngồi tới sáng, ăn chút cơm, tới bữa trưa là thôi. Rồi phải mình thích tu. Tu là mình sửa, mình trở về cái nguyên lý nhẹ nhàng thay vì nặng trược. Thì mình phải hành. Cho nên tuổi trẻ mà bước vào vô vi thì nó rất thích hợp. Mà nó hành đúng, tự nó sẽ giảm bớt. Bởi vì cái tuổi trẻ nó ra, nó phải hút trược. Ai cũng thích được hết. Thích cái chuyện anh em âu yếm này kia nó chuyện đời á. Còn cái chuyện đạo là nó nghe chút rồi nó nghe qua cái băng cái anh em nó thích nhiều hơn. À, thành ra cái chuyện mà giải bỏ nó sợ ổn. Nó không hiểu khi tôi giải bỏ rồi tôi sẽ đạt một cái siêu việt hơn, tốt hơn, vĩ đại hơn, nó không hiểu cái đó. Cho nên nó phải hiểu cái khi bước vô tu phải hiểu cho rõ cái pháp lý vô vi khoa học của biết Phật pháp này làm cái gì cho tôi. Tôi trẻ như này, mà bây giờ tôi như thế này, mà bây giờ tôi tu có được lợi ích gì cho tôi? Tôi mới ý thức rõ tôi là học viên của càn khôn vũ trụ. Tôi đang tiềm tàng chấn động của cơ tạng tôi và của vũ trụ. Đó là cái ấp khoa học tiến hóa không ngừng nghỉ. Thì nó mới thấy có cái giá trị và không có khó khăn. Từ tự nó áp dụng đi, thì nó thấy một cái nghề chuyên môn cả suốt một kiếp của nó chỉ có tiến lên, không có thụt lùi. Trước kia nó thích đi cinema, nó thích đi chơi, nó thích nhậu nhạc. Bây giờ nó bớt hết, nó không thích nữa. Nó định muốn tìm tàng cái cao siêu hơn. À, cái văn chương nó cũng học bao nhiêu đó, nó viết cái bài thơ lưu loát hơn siêu. Cái trình độ nó khác. Cái câu hỏi của nó với câu hỏi chưa hai cái khác ra. Nó không hiểu, nhiều người không hiểu. Đang tiến tới mà nó không hiểu. Nó không hiểu tại sao. Cho nên mình phải dồn trong lúc mình mới tu và cái đường mình đã tiến tới đâu. Mình tự kiểm chứng lấy cái khả năng tiến hóa nó sẽ đi tới nữa. Chứ tôi hồi trước tôi tu, tôi đâu có biết cái gì. Tôi hút thuốc mà. Tôi nhậu nhạc nè. Tôi đi chơi bời mà. Rồi tôi tu rồi tôi hết trọi. Mấy cái đó tự nhiên nó hết rồi. Cha tôi đánh tôi cũng phải đi chơi mà. Nhưng mà giờ tôi hết rồi. Tự nhiên nó hết rồi. Tôi thấy hay. Không ai kiềm chế tôi mà chính tôi kiềm chế tôi được. Nào, tôi bỏ gói thuốc trong túi mà không hút thuốc nữa. Tôi thấy tôi hay à. Hồi trước tôi nói bỏ vợ rất dễ mà bỏ thuốc rất khó mà tôi bỏ được thuốc không. À, cho nên ngày hôm nay có những người hút về xì ke ma túy mà đi theo tôi. Tán lễ kỳ này nó có đi với tôi là anh Mark là người Pháp, nó hút xì ke. Nhưng mà ngày nay nó không có nữa. Nó cạo cặp lóc đầu và nó ngày nó lấy ba lần đều đặn tốt lắm. Nó người Pháp, người Việt Nam thấy cũng mắc cỡ luôn. Nó không nghĩ chuyện dâm dục đồ này kia, nó không có nghĩ chuyện tu không. Tự nhiên nó người Pháp đáng lẽ tôi cho nó đi mà tôi thấy thời gian ngắn quá, đi mấy ngày không làm gì. Thế đáng lẽ nó đòi qua đây á, tham dự cái đại hội này. Ai cũng thương người Việt Nam, ai cũng kính nể chứ không phải thương. Tuổi trẻ thì đồng loạn tình tứ nhưng mà nó không có. Nó chỉ là tù thôi, còn rất lễ độ. Niệm Nam Mô Di Đà Phật rất rõ và hiểu nguyên lý rõ ràng. Khi một khi tuổi trẻ mình muốn tu, muốn làm việc gì cho cái đời sống của mình thì mình phải am hiểu tường tận rõ ràng rồi mình mới thi hành, đặt cái mục phải làm như vậy hàng ngày thì mới kiểm soát được mình. Còn mình không chịu làm như vậy không bao giờ kiểm soát được. Tôi trước tôi tại sao tôi bỏ thuốc, bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên tôi bật thuốc, tôi không thèm thuốc nữa, bỏ thuốc luôn, không uống rượu, không bỏ thuốc nữa, không uống thuốc, không thuốc nữa. Tôi không có đi chơi nữa, chỉ là tu tinh tấn, lúc đó nó mới mở huệ. Tự nó bỏ, mà không thèm nữa. Có năn nỉ cũng không hút nữa. Thế cái đó nó mới hay, nó mới trở về tự nhiên. Cho nên cái đó nó mới kêu mình giữ giới. Tôi tiến tới cái giới đó rồi, tôi cảm thấy thích thú, tôi mới giữ giới. Thì tôi đặt cái giới cho người ta giữ á, ta càng đậm thêm. Nào, tôi đặt cái giới cho anh giữ thì anh phải đậm rồi. Mà tôi không có đặt cái giới, anh tiến tới đó thì tự nhiên nó không thèm nữa. Mới thật sự giữ giới. Trong chu trình tiến hóa rõ rệt như vậy. Cho nên tu vô vi là khoa học việc biết, thực hành. Để nắm được, rờ được, ngó được. Chứ không có nghe cái chuyện ủ ơ của ai đề nghị hết.
Con cảm ơn thầy.
Cho nên, cầu. Cho nên ông Tám ông thường thường nói mày đừng cưới vợ mày phải khổ. Nhưng mà nó đâu có chịu. Cưới vợ, tới hồi mà nó để con rồi, nó nói ông Tám nói đúng nha. Nhiều đứa nói với tôi, ông Tám nói đúng. Để tại sao ông Tám nói đúng? Để ông Tám nó bị rồi. Ông Tám nó bị rồi. Những cái gì mà tôi không có dấn thân thì tôi không có nói. Tôi dấn thân rồi tôi mới nói. À, tôi không dấn thân đâu nói. Cho nên cái gì tôi hết kinh nghiệm, tôi đưa viên thuốc cho anh uống là tôi đã uống rồi. Tôi nghiên cứu rồi tôi mới cho. Không có bao giờ mà tôi không uống à. Tôi viết cái giấy cho anh uống, không có làm ở đó. Tôi phải thử. Cho nên mình thực hành. Ở đời này không có cái gì bằng thực chất. Thực chất rồi mình mới thấy mình nói nó mới đúng. Chứ còn mình không có thực chất, mình nói không có đúng.
Suốt trong tâm, chỉ tâm thanh nhẹ duyên ân hòa đồng. Ý trời chuyện hóa lý công, tâm tâm cởi mở lấy không làm thầy. mỡ hàng ngày đón đưa thanh điện vui say đạo đời trong không mà có tức thời chí tâm niệm Phật cảm nơi thanh bình tiến thân khai triển hành trình ai ai cũng cảm chính mình dựng xây tự tu thương yêu tha thứ dãi mù từ bi hy xả chung tu hoài hoài chẳng còn mê loạn an bài giữ tâm thanh tịnh ngày ngày đạt an tham thiền nhập định phát
tâm học hỏi khắc.